Đây, chương trình đọc truyện quê do Triệu Phổ phụ trách. Xin kính chào quý thính giả. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, chương trình truyện quê hôm nay xin mời quý thính giả nghe bài viết của nhà văn Trần Văn, được chúng tôi trích đọc trong tập truyện Chuyện đồng quê của ông. Bài viết có nhan đề là Cá trạch lấu và gỏi sầu đâu. Xin mời quý thính giả cùng nghe. Ở vùng châu đốc Kiến Phong, Kiến Tường, sát biên giới Việt Miên, có rất nhiều cá trạch. Có nơi gọi là cá trạch. Loài cá có nhiều nhớt, rất trơn, rất khó bắt. Cá trạch thường được mọi người ghép với một loài thủy tộc khác là lươn. Có cái danh từ ghép lươn trạch hay là trạch lươn. Nghĩa bóng là chỉ như cái chuyện làm trất quất, vuốt đuôi, ba sạo, cho nên có cái từ là vuốt đuôi lươn. Thân hình cá trạch thon dài, dẹp mà gần như là tròn. Kỳ lưng thì có dải, có gai như là cá rô, nhưng mà gai thưa, ngắn, nhỏ. Cá trạch lớn nặng gần 1 kg. Đánh dậy cá trạch rất khó, dậy nhỏ và dính sát vào da. Chứ không phải như là cá rô, cá lóc hay là các loại cá trắng cũng cùng có dậy nhỏ. Khi cho dao vào, hình như là dậy vươn lên nên rất dễ đánh. Còn cá trạch thì dễ nằm im dính sát vào da. Nếu để cá trạch khô, ráo hoặc là cá chết vài tiếng đồng hồ thì đánh dậy càng khó hơn nữa. Tại sao dùng động từ đánh dậy mà không dùng cái động từ cào hay là gạo dậy? Đánh dậy có nghĩa là dùng dao khơi tóc dậy lên theo cái chiều ngược của dễ cá. Còn cào là động tác làm theo cái chiều xuôi, như là cạo gió chẳng hạn. Nếu bệnh nhân mà bị cạo gió theo cái chiều ngược lại thì da chắc chắn là phải rách, chảy máu. Trong tất cả các loài cá nước ngọt, cá trạch da nhất có thể nói là cá ngon, quý và rất hiếm. Ở nhà quê hay ở ngay tại thủ đô Sài Gòn, người ta thường có cái món cá trạch kho nghệ, loại cá trạch nhỏ xíu, nhỏ như là cá kèo. Cá trạch kho nghệ ăn với cơm khô mà lại là cơm gạo nàng Tây hoặc là nàng hương chợ đào của tỉnh Tân An thì phải biết ăn hết nồi cơm, ăn quên thôi. Thân hình cá trạch có đốm mờ, không phải là có bông như là loại cá bông đâu. Đốm nhỏ và đều khắp, màu xám xám nhờn nhợt, bụng màu vàng lợt hoặc là vàng đậm. Theo kinh nghiệm, bụng cá trạch màu vàng đậm thường mập và ngon hơn. Cá trạch có giống nhỏ con, có giống loại lớn con, mà cá trạch lấu lại là con cá trạch lớn nhất. Tại sao người ta lại gọi là cá trạch lấu cả? Để hai con cá trạch cùng cỡ nằm gần nhau, người ta mới dễ phân biệt ra con cá trạch nào là cá trạch lấu. Mình cá trạch lấu nó tròn mập hơn, đầu cũng nhỏ hơn, mỏ nhọn quắt, da bụng màu vàng đậm, và đặc biệt là những cái đốm ở trên mình cá trạch lấu lại rõ nổi hơn là con những con cá loại trạch khác. Người sành điệu mới phân biệt được cá nào là cá trạch lấu, cá nào là cá trạch thường. Mà cá trạch thì phải nguyên con, chưa làm, đánh dễ gì cả. Còn nếu đã làm sạch rồi thì không phân biệt được. Nhiều người thắc mắc, không hiểu tại sao ông bà mình lại kho cá trạch thì phải kho với nghệ. Không có nghệ cũ, bột nghệ thì kho với lá nghệ ăn mới ngon, mới hấp dẫn. Chúng ta đã biết nghệ là một vị thuốc. Hồi xưa, mấy bà sau khi lâm bồn thường dùng nghệ để xoa chân tay mặt mày, nhiều khi xoa cả thân mình nữa để cho chắc da chắc thịt. Những vết thương muốn tránh thành sẹo người ta cũng thoa nghệ. Nghệ bột còn được uống để trị bệnh loét bao tử. Còn nghệ dùng vào cái việc kho cá trạch không hiểu có tác dụng gì, mà sau ăn quen món này rồi thấy ngon thơm hơn cá trạch không có kho nghệ. Màu vàng của nghệ và mùi vị của nó tạo nên cái sự kích thích hấp dẫn tuyến dịch vị chanh. Ở Sài Gòn đi học, nhiều khi Ngọc nhớ đến có món cá rạch kho nghệ, ăn để nhớ quê hương, nhớ chỗ chôn nhau cắt súng quê mình. Cũng may, bà chủ nhà gốc dân quê ở miệt Mộc Hóa Kiến Tường cũng thường ăn cá rạch kho nghệ. Có lần bà chủ nhà quên mua nghệ, cá rạch mà bà kho với cà ri. Ngọc cũng ăn cũng thấy ngon, nhưng mà có mùi vị của nghệ thoang thoảng, hình như là dễ thương hơn, còn cà ri thì nó nặng mùi, nó hăng hắc và cay hơn. Cá rạch kho nghệ phải có ớt nữa, nhưng cái vị cay của cà ri không đủ thay thế ớt được. Cá rạch làm được nhiều món ăn, nhất là cá rạch lấu vừa lớn vừa dai, cho nên có thể nấu cà ri ăn với bún. Món nướng thì cá rạch nướng lửa than, mỡ chảy xuống nghe xèo xèo, có mùi thơm dậy lên, nước bọt ở trong miệng của mình tự nhiên ứa ra, làm cho chúng ta cầm lòng không đậu, muốn ăn thèm, muốn ăn ngay. Cá rạch nướng, ngoài cái cách ăn như là các loại cá nướng khác, có rau, dưa thật nhiều, và cùng ăn với nước mắm, me, tỏi ớt. Ăn cách khác, cá rạch nướng còn nóng hổi, để vào dĩa xối vào những chừng nửa chén giấm, đường, tỏi ớt, ngâm độ chừng vài phút rồi bắt đầu chén, nhậu, với đế, nếp hoặc là ở thành phố, thì có là rượu cỏ nhát đưa cay thì thôi, ngon hết biết. Món cá rạch nướng có thể chế giấm được, ăn với nước mắm pha chế cách gì cũng được. Nước mắm chanh, giấm không cần phải nước mắm me chính hiệu. Món cá rạch lấu nướng độc đáo, ngon hết sảy, là trộn với sầu đông. Quý vị nên nhớ là chỉ trộn với sầu đâu, chứ trộn với các thứ linh tinh khác thì nó không hấp dẫn đâu. Phải sầu đâu thì nó mới ngon tuyệt vời. Ăn và cách thức làm món ăn cũng là cả một cái nghệ thuật, một triết lý sống của con người. Vua chúa, hàng quý tộc, giàu sang, người có quyền chức, họ có những cái món ăn cầu kỳ. Nhưng mà với người bình dân thôn dã quê mùa, họ cũng có những cái món ăn độc đáo, đặc sản, dù là tầm thường ít tốn kém, nhưng lại hợp với khẩu vị, ngon tuyệt vời. Đó là những món ăn nhớ đời mà hàng quý tộc chưa có dịp biết qua. Cách đây chừng 10 năm, năm 1995, Ngọc quen được với anh Tương Xén, người gốc Hồng Ngự, Kiến Phong. Cái thời đại nhất Cộng Hòa Hồng Ngự thuộc tỉnh Châu Đốc, nơi này cũng tiếp giáp với đất Miên, cho nên cá tôm thì thôi nhiều vô số kể. Anh Tư Sáng có cái tiệm furniture ở đường Stockton, thủ phủ Sacramento. Anh mời Ngọc nhậu, nhưng bí mật không tiết lộ là có món ăn gì. Anh ta mới nói, ấy, nếu mà anh bạn già mà anh biết trước đó, thì chỉ có bọn mình đã vào quê thôi mà lại dùng quê gần đất Miên nữa anh mới thưởng thức được cái món đặc sản này chứ. Chà, có gì đâu mà bí mật dữ vậy anh bạn. Một buổi chiều hè, cái nóng Sacramento chưa tới hồi cao điểm cho nên cũng dễ chịu. Gió nhẹ nhẹ như mơn trớn trên làn da, thấy sảng khoái. Ngọc phì phà một điếu thuốc, ngồi ở sau hè chờ Tư Sáng đi mua thêm đồ bổi để tẩm liệm những món ăn độc đáo của quê hương miền Tây. Chiều nay, có trận đánh lớn. Dân vợ binh về nhà thường dùng nhau những cái từ là trận đánh lớn để ám chỉ những cái bữa tiệc nhậu lớn. Tiệc nhậu có nhiều món ăn và có nhiều người tham dự. Ngồi hút thuốc, nhìn trời hiu quạnh nhưng không có cái rừng đêm giá lạnh như là Úc Trầu Ôn Ca Sá Khâu Luồng Cổ đâu. Ngọc nhìn quan sát cái cảnh vườn rau răm, rắp cá, lá chua, hẹ, xả, húng cây, húng lũi đang mơn mởn xanh tươi. Trông thấy rau xanh tốt là bắt thèm, điên tử đến cái món chuột đồng, cá lóc nướng trui, rùa rang muối, lưng rắn hổ xe phai, cá hấp, tả bánh lù, dân dân và dân dân. Bao nhiêu món ăn đặc sản của quê hương như là cuồn cuộn ở trong tâm thức mình, trong dạ dày mình. Ngẫu đang biên mang hồi tưởng thì bỗng một con rùa đã thoát ra khỏi cái bọc ni lông, đang tìm đường chạy thoát. Vật dưỡng nhân mà, làm sao thoát được? Ngọc bắt lại, rồi cũng là con lợi vật giúp cho con người có những món ăn ngon, khoái khẩu, làm tăng sức khỏe. Nhưng nhiều người cũng mua rùa về để làm vật phóng sanh, để tích đức vào những ngày sắp giận, rằm hay là mùng một. Bỏ nhậu, mà có rùa rong muối hay là áp chảo khìa nướng nấu cà ri hoặc là xào lăn thì chỉ có nước là bia phải tính bằng thùng hoặc là rượu cỏ nhắt, để nếp than thì tính bằng lít, nhậu quên thôi. Chưa hết điếu thuốc, Năm Khởi đờn cò tới để lo phụ với em Tư Sáng để làm mồi cho trận đánh lớn này. Năm Khởi, bà con cô cậu với Tư Sáng ở cũng ở Hồng Ngự, với anh của Tư Sáng, một tay đờn cò của dân HO ở Sacramento. Anh vừa qua đời năm 1997. Năm Khởi kiểm điểm lại binh mã thì thấy vất một con sùa. Vì buổi sáng, hai anh em Năm Khởi, Tư Sáng mua ở chợ hai chữ A đến bốn con, kể cả con vừa bắt lại. Anh Mười, anh Nam đến sớm giữ à nha. Tư Sáng nói, tôi quên một vài món là phải bổ sung quân số. Bộ mặt trận chiều nay ác liệt lắm phải anh Tư Sáng? Ngọc vừa hỏi vừa rót nước trà cùng với Năm Khởi uống, trò chuyện kể lại cái kỷ niệm của quê hương, của xứ quê nhà mình. Tư Sáng nói, chiều nay đó có báo quan ngang võ tham chiến, rồi lại có đờn ca cổ nhạc nữa nha. Chà, cái bộ hấp dẫn dữ rồi nha. Hèn chi hồi nãy Năm Khởi khệ nể mang đàn âm ly rồi vào. Tôi ra tưởng đến trận sơ sơ thôi, ai ngờ đâu bữa nay bày biện ác liệt rồi nha. Chiều hôm đó, Tư Sáng làm tổng tư lĩnh chiến trường, chỉ huy tổng quát và chịu trách nhiệm mặt trận làm gỏi sầu đâu với Cá Trạch Lâu. Năm Khởi thì cầm quân tấn kích vào việc nhóm lửa ở ngoài trời, đốt củi lấy than, lo có món cá lóc nướng chua. Còn Ngọc thì có cái ám số chuyên nghiệp là chịu trách nhiệm về mặt trận rùa răng muối. Đây là hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Quý thính giả đang nghe Triệu Phổ đọc chuyện quê. Ba người bắn già vừa làm muốn nhậu riêng của mình, vừa uống nước trà hút thuốc kể câu chuyện đồng quê, tiếng qua lại như là pháo nổ. Quê hương là chùm khế ngọt, làm sao có được quê hương dù quê hương của chúng tôi chỉ có 6 tháng mùa khô và hết 6 tháng mùa nước ngập liêu biêu. Tôi xem qua thật là làm cho Ngọc bất ngờ mà thích thú. Đây là lần đầu tiên ở Hoa Kỳ mà có thể gần đến 30 năm Ngọc chưa có dịp ăn lại cái món cá trạch lấu trộn với bông với lá sầu đâu. Sầu đâu là một loại cây to, lá nhỏ, nhỏ hơn lá sầu đông. Chúng ta nhớ phân biệt giữa hai loại thảo mộc là sầu đâu và sầu đông. Sầu đâu hình như ở Việt Nam mình cũng có trồng rất hiếm. Ngọc ở miền Tây cũng ít khi có dịp thấy. Chỉ thấy ở bên đất Nguyên lúc hồi còn bé và ở núi Sam khi còn đi dạy học. Cây sầu đông thì có nơi còn gọi là cây xoan, một bản tân nhạc của một nhạc sĩ Hoa Xoan bên thềm cũ. Ở trong thời gian ở tù cải tạo ngoài Bắc, anh em nào cũng có nuôi lãi ở trong người, nhất là lãi đũa. Có người đi cầu lãi đũa ra từng nùi, con nào cũng nấy to như chiếc đũa. Tù nhân quá khổ vì thiếu ăn thường trực da bọc xương, mà lãi thì lại rút tỉa nữa, cho nên làm sao có thể sống nổi. Ở khắp các trại tù hay là ở khắp nơi của đất xã hội chủ nghĩa, trong không khí đất cát bụi bặm nơi nào cũng có trứng lại. Cái tính ưu việt của xã hội chủ nghĩa là sử dụng phân bắc và nước tiểu của con người phóng quế để bón cây trồng, đặc biệt là rau xanh, để đem sáng lãi vào lại trong con người. Vỏ và lá sầu đông đắng vô cùng, có nhiều chất độc làm chết người. Nhưng người tù dùng lá sầu đông trải ở dưới sàn lót để trừ rệp, còn vỏ sầu đông thì nấu lấy nước uống để sổ lại, rất hiệu nghiệm. Uống nước vỏ sầu đông thì lại ngủm củ tèo hoặc là chết ngất ngư được tống suốt ra ngoài, và người uống cũng suýt đi tàu suốt vì chất độc tấn công cả lãi lẫn người. Bác sĩ Phạm Văn Thịnh, cựu tù cải tạo 13 năm, hiện đang định cư ở Sóc Tô, cũng từng là cấp cứu nhiều anh em ở tù ở trại Tân Lập, Vĩnh Phú, tự làm và tự bào chế thuốc trị lại. Nếu mà uống nhiều, uống quá liều lượng thì chắc chắn không còn con lãi nào, vì người uống cũng đã tiêu diêu miệng là cảnh rồi. Người ta trồng sầu đông để lấy gỗ vì sầu đông nhẹ mà chắc, mọt muối không ăn vì có chất độc đắng. Hơn nữa, Cây sợi đông rất thẳng đứng cho nên người ta thường dùng làm cột nhà. Cây sầu đâu? Ngọc nhớ mang máng là hình như là có quá cây lớn, thường trổ bông vào mùa nước giật tháng 10, tháng 11 âm lịch. Lá non và bông sầu đâu thì làm gỏi thì độc đáo vô cùng. Khổ qua tức là búp đắng. Đầu đắng thì cũng đắng tương lai tương tự thôi. Nhưng mà sầu đâu là có phần đắng hơn, nhưng nó có cái hậu rất ngọt và thanh. Ăn gỏi sầu đâu, nhiều người cho rằng đắng quá, không thích. Dân nhậu mà ăn gỏi sầu đâu vào miệng, sầu đâu vào miệng, ngậm lại, để đừng có nuốt vội. Quý vị sẽ nhận thấy cái chất đắng mà ngọt ngào của sầu đâu chạy đến đâu, chúng ta đều cảm nhận đến đó. Cuộc chiến kỳ hôm đó, quy tụ nhiều anh hào, bác sĩ Hà Hữu Tâm đem đến một chai XO, những thùng Heineken, Red Dog, Budweiser và vài chai cỏ nhắc bốn chữ. Có đến hơn một chục mạng ngồi chung quanh một bàn dài với ba món chủ lực: gỏi sầu đâu với cá trạch lấu, rùa rang muối, cá lóc nướng trôi và vài món phụ linh tinh khác. Trận chiến mở màn đã bắt đầu gây cấn, món nào cũng ngon cũng hấp dẫn, vì chính bọn nhậu làm mà, chế biến thì thôi, ngon phải biết. Tổ nhập tâm như là hổ nhập lâm, rượu vào thì lại ra. Nhưng những lời bữa tiệc nhậu hôm đó chỉ có nhắc gợi lại kỷ niệm ở quê hương như là Rạch Giá, Kiến Phong, Cà Mau, Châu Đốc, thật là tứ hải gia huynh đệ. Anh em gặp nhau trên đất khách với những món ăn độc đáo của quê hương mình. Tình nào nói cho hết, cuộc vui rất rộn rã. Sau đó là cả màn ca những bản vắng giọng cổ ngọt ngào của quê hương miền Tây nữa. Anh em gặp nhau trong tình bạn, say trong tình người. Chúng tôi thật hạnh phúc được ăn những món ăn đặc sản của quê hương do chính tay người bản xứ thực hiện, chế biến. Cuộc chiến kéo dài cho đến khuya. Dư vị của bữa nhậu hôm ấy mãi đến nay vẫn còn ghi đậm trong tâm thức của Ngọc, một con người luôn nhớ quê hương và luôn tự hào về cái góc nhà quê của mình. Ăn cá trê nướng, cá trê chiên hay là ăn thịt vịt luộc, nước mắm thì phải nước mắm gừng, lại có thêm ớt thật cay mới là người ăn sành điệu. Gỏi sầu đâu cũng vậy, sầu đâu trộn với cá rạch lấu, người ta thưởng thức được đến cái bước ngon tuyệt đỉnh của nó là phải ăn với nước mắm me chín nữa là nó mới đủ bộ. Dân biết nhậu thì mới biết có thể làm món nhậu tuyệt của mèo. Có phải vậy không hở bạn bè bao nhậu của chúng ta? Quý thính giả vừa nghe bài Cá trạch lấu gỏi sầu đâu của nhà văn Trần Phan. Chương trình Chuyển Quê tuần này đến đây chấm dứt. Triệu Phổ xin hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình tuần tới. Thân ái cùng quý vị.